Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Oh. tin con thỉnh chư tôn thiền đức cùng toàn thể đại chúng đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần để cầu gia hộ. Chúng con xin cung thỉnh thượng tọa pháp sư tổ chúng. Trước giờ giảng pháp, chúng con xin được giới thiệu thành phẩm tham dự trong buổi giảng hôm nay. Thiệu thượng tọa giảng sư Thích Minh Thành, trụ trì chùa Bảo Liên, Cần Thơ, đương vi pháp sư trong buổi giảng hôm nay. Chúng con xin cung kính giới thiệu chư tôn thiền đức đã về tham dự trong buổi giảng hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quý nam nữ Phật tử xa gần đã về thính pháp và tu tập trong ngày hôm nay. Vui hiếu ham tu hiếu học của toàn thể đại chúng và ban tổ chức, chúng tôi đã thỉnh cầu thượng tọa pháp sư Quang Lâm về tại đạo tràng Linh Sơn pháp ấn để ban bố cho đạo tràng chúng con tôi lời pháp nhũ để dũng tiến trên con đường tu tập. Giờ này đã đến giờ giảng pháp, chúng con xin cung thỉnh thượng tọa pháp sư từ mẫn ban bố pháp lành cho chúng con an tâm tu học. A Di Đà Phật, chúng con xin thành kính cung thỉnh.
Hôm nay chúng ta lại một lần nữa gặp nhau tại đạo tràng Pháp Cung Niệm Phật tại Linh Sơn pháp ấn. Hôm nay là ngày 10 tháng 8. Mặc dù mùa Vu Lan đã trôi qua, nhưng mà âm hưởng của Vu Lan nó vẫn còn đọng lại trong tâm của toàn thể biết Phật tử. Nói đến Vu Lan tức là chúng ta nói đến mùa báo hiếu. Mà khi nói đến mùa báo hiếu rồi thì nó không phải là một tháng 7 Vu Lan hay là một ngày rằm Vu Lan, mà nói đến Vu Lan tức là chúng ta phải nói cả một cuộc đời Vu Lan. Vì có như thế thì quý Phật tử mới không thể nào mà làm cho an tâm hiếu, cái hạnh hiếu của Vu Lan nó bị hụt hẫng đi. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong cái đời sống tu hành, trong cái đời sống mà tu bồi đạo đức thì quý Phật tử cùng toàn thể những người tôn Phật, chúng ta tạo chọn cho mình một cái phương pháp để mà tu. Ví dụ như chúng ta tu theo Thiện giáo,
tu theo Thông giáo, hay tu theo Đại thừa giáo hoặc là Tiểu thừa giáo, hay là mình tu theo cái Huệ hay là tu theo cái Phước, thì nói chung quý Phật tử mỗi một người thích ứng hay là thích nghi với cái một cái phương pháp tu hành riêng cho mình. Trong đạo tràng của chúng ta ở đây là pháp môn tịnh độ, cũng còn có một số đạo tràng tu theo pháp môn thiền, một số đạo tràng tu theo pháp môn giáo tông. Giáo tông có nghĩa là chúng ta trì kinh, còn thiền tông có nghĩa là tham thiền, để mà quý Phật tử ổn định lại tâm linh, làm cho tâm linh nó được bình ổn, giúp cho cái tâm của mình nó không bị xáo động bởi tất cả những ngoại duyên hay là cái nội nghiệp của mình. Còn tịnh độ tông có nghĩa là chúng ta niệm Phật bằng cách là mật trì, tức là chúng ta niệm thầm. Mật trì có nghĩa là niệm thầm, niệm danh hiệu của Phật mà niệm thầm thôi. Còn kim trang trì tức là niệm vừa đủ nghe. Còn cao thinh trì là chúng ta niệm cho thật là lớn. thì nói chung tất cả các pháp môn mà chúng ta tu, tất cả các pháp môn giúp cho chúng ta rọi rửa được tâm linh, tất cả những pháp môn giúp cho chúng ta từ cái bến mê này để mà sang bên kia bờ giác ngộ, từ cái xứ sở của ma mà chúng ta bước qua nơi ánh sáng của Phật, thì nói chung có rất nhiều pháp môn. Nhưng mà hôm nay quý Phật tử cùng với chúng tôi bàn về một pháp môn cơ bản, tức là cái pháp môn nền tảng của nó. Nếu thiếu cái pháp môn này, quý Phật tử không thành tựu được pháp môn Tịnh Độ Tông. Nếu thiếu cái pháp môn này, chúng ta không thành tựu được pháp môn Thiền Tông. Nếu mà thiếu pháp môn này, chúng ta không thành tựu được Mật Tông hay là Giáo Tông. Thiếu cái pháp môn này tức là chúng ta thiếu rất nhiều. Đó chính là cái pháp môn tu của Vu Lan. Pháp môn tu của Vu Lan là một cái pháp môn cơ bản nhất, là cái pháp môn mà tất cả những người con của Phật đều phải thành tựu được pháp môn Vu Lan. Nếu mà chúng ta niệm Phật mà quý Phật tử không có thành tựu được cái pháp môn Vu Lan này, quý Phật tử sẽ không bao giờ có thể đủ hành trang về bên đất Phật được. Bởi vì pháp môn tu Vu Lan này đó, nó rất là cơ bản, nó rất là thân thiết, nó rất là gần gũi với quý Phật tử. Mà pháp môn Vu Lan này nó sẽ giúp cho chúng ta trọn vẹn được kiếp người, nó giúp cho chúng ta mới thành công trong cuộc sống, nó giúp cho cái mái ấm gia đình của chúng ta mới sáng rực được, nó giúp cho tình nghĩa, tình cảm ở trong cái mái ấm gia đình của chúng ta mới cùng một tần số, cùng một tần số đạo đức được. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ cùng với toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng Linh Sơn Pháp Ấn này, chúng ta sẽ cùng nhau thông qua cái pháp môn tu Vu Lan hôm nay. Pháp môn tu Vu Lan này có nghĩa là quý Phật tử phải hiểu rõ được hai từ Vu Lan của nó. Vu Lan thì nó là tiếng phiên âm của người Trung Quốc, phiên âm từ tiếng Ấn Độ. Người Ấn Độ đó, sau khi mà tháng 7 rồi chư Tăng không còn nhập hạ nữa, chư Tăng đã làm lễ tự tứ. Cái ngày đó có nghĩa là chư Tăng vui một cái ngày xuân, vui được cái ngày Tết, chư Tăng được tăng thêm một tuổi đạo. Nói chung là ngày đó cũng là ngày của Phật hoan hỷ, ngày của chư Tăng hoan hỷ, ngày của quý Phật tử cùng nhau hoan hỷ. Cho nên cái ngày đó là một cái ngày lễ hội mà người Ấn Độ rồi gọi đó là Ukrampana, là cái ngày lễ hội, ngày lễ, ngày Tết của chư Tăng, ngày chư Tăng tăng thêm một tuổi đạo nữa. Thì Ukrampana người Trung Hoa mới phiên âm là Vu Lan Bồn Na, Vu Lan Bồn Na. Thì nhân cái tiết tháng 7 khi mà chư Tăng tự tứ rồi đó, Tôn giả Mục Kiền Liên mới cung thỉnh toàn thể chư Tăng đến cái đạo tràng Linh Sơn thời Đức Phật. Cũng giống như bây giờ quý Phật tử ngồi trong đạo tràng Linh Sơn Pháp Ấn vậy đó. Tại vì thanh mẫu, thân mẫu của Tôn giả Mục Kiền Liên, tức là bà Thanh Đề, khi mà còn hiện tiền, bà Thanh Đề gieo không biết bao nhiêu là ác nghiệp. Bà Thanh Đề không tin nhân quả, bà Thanh Đề không tin Phật, không tin Pháp, không tin Tăng. Cho nên Tôn giả Mục Kiền Liên sau khi đi xuất gia rồi, Tôn giả dặn mẹ của mình là bà Thanh Đề đó, là mẹ ở nhà, mẹ gặp chư Tăng đi đến, mẹ nên xớt bát, mẹ làm phước, mẹ trì kinh, mẹ đến chùa lễ Phật. Nhưng mà bà Thanh Đề không tin con mình, bà Thanh Đề không nghe lời Tôn giả Mục Kiền Liên. Thấy chúng Tăng đi ngang nhà, bà Thanh Đề sai người nhà xua đuổi chúng Tăng, không đến chùa xớt bát, gặp kinh Phật thì phỉ báng, gặp Đức Phật đi ngang thì chê bai. Cho nên tất cả những cái hành động của bà Thanh Đề tạo nên tất cả những cái duyên ác. Ngoài ra bà Thanh Đề không tin nhân quả, bà không trường trai, bà không giữ giới, bà nghe theo đạo bà La Môn, bà sát sinh, bà hại vật, nào là vật trâu, nào là giết bò, nào là giết tất cả những cái muôn thú muôn loài để mà thỏa mãn cho cái miệng của mình. Cho nên bà Thanh Đề tạo thêm tất cả muôn ngàn ác nghiệp nữa. Ngoài ra bà Thanh Đề còn lấy số tiền của Tôn giả Mục Kiền Liên gửi cho bà cho vay nặng lời, bà cho vay cắt cổ. Cuối cùng rồi, sau khi bà Thanh Đề mãn số, bà Thanh Đề không còn sống trên trần gian nữa, cho nên linh hồn của bà Thanh Đề đã bị phán quan, bị hắc bạch vô thường, bị quỷ sứ dẫn xuống địa ngục A Tỳ. Cái tội mà bà Thanh Đề giết trâu, giết bò, giết muôn loài để mà thỏa cái khẩu của mình đó, cho nên bà luôn luôn lúc nào cũng bị tất cả những trâu, bò, heo, dê, chó này kia, nó đêm ngày thay phiên nó cắn xé bà. Rồi tội của bà lấy số tiền của tôn giả Mục Kiền Liên cho vay nặng lãi, bà phải ngồi trên bàn trông, đầu phải đội chậu máu để trả đi cái nhân quả ngày trước của mình. Rồi tội phỉ báng chúng tăng, phỉ báng Phật Pháp, cho nên bà không thể nào ăn cơm được. Cổ của bà nhỏ như ống chỉ, mà bụng của bà lớn như cái trống vậy đó. Bà đói khát, cơm đưa vô miệng nuốt không được. Bà Thanh Đề phải chịu muôn ngàn đau khổ như vậy. Rồi bà Thanh Đề phải ngồi trên bàn trông, đầu phải đội chậu máu, lửa lớn bừng bừng nó kéo đến, nó bay tấp vào trong người của bà. Tôn giả Mục Kiền Liên đi xuống dưới địa ngục A Tỳ, thấy mẹ mình đau khổ như vậy, thì tôn giả Mục Kiền Liên mới thỉnh ý Đức Phật. Đức Phật mới lấy cái bát của Đức Phật á, bới một miếng cơm xuống để cho tôn giả Mục Kiền Liên thực hành hiếu tâm của mình, dâng cơm cho mẹ. Nhưng mà bởi vì khi còn hiện tiền, bà Thanh Đề phỉ báng Phật Pháp Tăng, cho nên khi mà bà Thanh Đề đưa cơm vào trong miệng, do cái tâm bổn sẻn ích kỷ đó mà cơm nó biến thành lửa, bà Thanh Đề ăn không được. Rồi máu mủ ở trong cái cổ đó, cái cổ nhỏ bằng ống chỉ nhưng mà nó có cái cục bú thật là lớn. Rồi máu mủ nó chảy ra, bà Thanh Đề chỉ le lưỡi xuống liếm máu mủ mà ăn thôi. Do cái nghiệp nó như vậy, tôn giả Mục Kiền Liên đau khổ vô cùng. Cuối cùng rồi, Đức Phật mới dạy tôn giả Mục Kiền Liên là khi mà tháng bảy vừa xong, chư tăng mà tự tứ, ngày đó chư Phật hoan hỷ, chư tôn đức cũng hoan hỷ, ngày đó toàn thể cái con người trên trần gian này đều hoan hỷ hết. Tôn giả Mục Kiền Liên nên thỉnh chúng tăng để rồi thiết lễ trai đàn để cầu siêu cho mẹ mình. Tôn giả Mục Kiền Liên nghe lời Phật, đi khắp mười phương để thỉnh chúng tăng về. Khi mà chúng tăng đang quay quần trên trai đàn, rồi chúng tăng thọ thực, rồi chúng tăng chú nguyện, lúc bấy giờ từ trên hư không mây nó biến thành ngũ sắc, mây trên trời nó biến thành ngũ sắc, qua trời nó rơi khắp nơi cái đạo tràng chùa Linh Sơn thời Đức Phật. Lúc bấy giờ thiên nữ cùng với hàng ngàn thiên nữ khác từ trên hư không bay xuống giữa đạo tràng Linh Sơn thời đó. Lúc bấy giờ có một vị thiên nữ chủ, tức là người thiên nữ mà dẫn nguyên một đoàn thiên nữ từ hư không bay xuống đó, đến đảnh lễ Đức Phật và đảnh lễ chúng tăng. Vị thiên nữ đó cùng với toàn thể những thiên nữ có mặt ở trong đạo tràng Linh Sơn thời bấy giờ dâng cúng pháp y lên cho Phật và chư tăng. Lúc bây giờ tôn giả Mục Kiền Liên nhìn thiên nữ, trong lòng cảm thấy hân hoan. Nhìn thấy khuôn mặt của thiên nữ này hình như có cái gì đó nó quen thuộc lắm. Lúc bây giờ vị thiên nữ mới quay mặt qua tôn giả Mục Kiền Liên. Vị thiên nữ mới nói rằng: tôn giả, ta là mẹ của tôn giả đây, ta là Thanh Đề. Tôn giả Mục Kiền Liên sững sờ, bởi vì ngày trước khi xuống địa ngục A Tỳ, thấy mẹ mình cổ như ống chỉ, bụng to như cái trống, đầu tóc rối bời, ngồi trên bàn trông, đầu đội chậu máu, lửa bay từng bựng vào trong người. Tại sao hôm nay mẹ của mình tuyệt vời như thế? Bà Thanh Đề biết con mình đang thắc mắc, cho nên bà Thanh Đề mới nói: này tôn giả Mục Kiền Liên, ta là mẹ của con, nhưng mà nhờ thứ nhất là hiếu tâm hiếu hạnh của con, thứ hai là nhờ sức chú nguyện của chư Phật và chư Tăng, cho nên hôm nay ta từ địa ngục A Tỳ mà sanh lên cõi trời Đao Lợi. Này tôn giả Mục Kiền Liên, không phải chỉ mình mẹ sanh lên cõi trời Đao Lợi đâu, mà tất cả những quan hồn sống trong địa ngục A Tỳ cùng với mẹ, nhờ sức chú nguyện của chư Tăng, nhờ sức chú nguyện của Phật mà đồng sanh lên cõi trời cả. Cho nên tôn giả Mục Kiền Liên mừng lắm, Và chính cái mà điều tháng 7 tôn giả Mục Kiền Liên đã thành tựu được hiếu tâm và hiếu hạnh, và thanh đề đến tạ lễ với chư Phật và chư Tăng dân cúng pháp y. Trời mưa qua mạng thù xa dẫy đầy ở trong cái đạo tràng chùa Linh Sơn thời ấy. Cho nên hôm nay toàn thể quý Phật tử và tất cả các đạo tràng, ngày rằm tháng 7 chúng ta dân cúng pháp y, tức là chúng ta làm cái hạnh báo hiếu của mình. Bà thanh đề dân cúng pháp y để báo ân Phật, rồi tôn giả Mục Kiền Liên dân cúng pháp y để báo hiếu cho mẹ mình. Tất cả những quan hồn uổng tử ở trong địa ngục A Tỳ đều sanh thiên hết, dân cúng pháp y để báo ân cho Phật. Thì quý Phật tử ngày rằm tháng 7, mỗi một người đầu đội pháp y, để mà chúng ta trước là báo ân cho Phật, thứ hai là báo hiếu cho mẹ cha của chúng ta, mẹ cha còn hiện tiền hay là mẹ cha đã quá vãng, cho nên quý Phật tử mới dâng cúng pháp y. Thì lúc bấy giờ trời mưa qua mạng thù xa, nó rơi trên vai Phật, nó rơi trên vai của chư Tăng, nó rơi trên vai của toàn thể quý Phật tử trong Linh Sơn thời ấy. Cho nên rằm tháng 7 quý Phật tử người nào cũng cài cho mình một đóa hoa. Hồi xưa Ấn Độ thì hoa mạng thù xa nó dính trên vai, rồi ở Nhật Bản người ta dùng hoa cẩm chướng để cài trên ngực áo. Còn chúng ta là dân tộc Việt Nam, chúng ta cài trong người của mình, cài trên áo của mình một đóa hoa hồng. Bởi hoa hồng nó tượng trưng cho tình cảm. Quý Phật tử ngồi ở đây nhìn cái đóa hoa hồng, chúng ta thấy như là trái tim của cha, trái tim của mẹ. Chúng ta cài hoa hồng trên áo để tưởng nhớ đến cha và mẹ của mình. Cho nên ngày hôm ấy quý Phật tử cũng dâng pháp y như là Đức Mục Kiền Liên và bà Thanh Đề dâng cúng pháp y. Trước là báo ân Phật, sau là báo hiếu cho cha mẹ của mình. Cài hoa hồng để mà thứ nhất chúng ta tưởng nhớ đến chư thiên, ngày đó chư thiên cũng đồng cảm với chúng ta, chư thiên cũng rải hoa, chúng ta cũng rải hoa để mà dâng cúng lên. Trước là cho Phật, sau nữa là cho cha mẹ của chúng ta, để rồi chúng ta đem hết cái hiếu tâm và hiếu hạnh của mình để mà cúng dường lên cho cha mẹ. Bởi vì sao? Gặp thời không có Phật thì cha mẹ chính là Phật tại thế rồi. Cho nên hôm nay quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này, chúng ta niệm Phật rất là nhiều. Quý Phật tử mùng 10 tháng 8, mùng 10 mỗi tháng, quý Phật tử đều có mặt trong đạo tràng Linh Sơn Pháp Ấn. Thì quý Phật tử phải làm sao cho cái đạo tràng Linh Sơn Pháp Ấn này nó rực rỡ, rồi nó chan hòa, rồi nó hội tụ, rồi nó đầy đủ tất cả những niềm tin như là đạo tràng Linh Sơn thời của Đức Phật vậy. Bởi vì đạo tràng của chúng ta cũng có cái tên là đạo tràng Linh Sơn Pháp Ấn vậy. Linh Sơn để tưởng nhớ đến cái Linh Sơn thời xưa. Còn Pháp Ấn có nghĩa là gì? Pháp là dạng pháp quy tâm, tất cả mọi pháp đều trở vào trong trái tim của mình. Còn ấn là gì? Là sự ấn chứng của Đức Phật, tâm của chúng ta đồng với tâm của Phật, để rồi chúng ta được chư Phật ấn chứng cho cái tâm hiếu của mình, ấn chứng cho hạnh hiếu của mình, ấn chứng cho niềm tin của mình, cho đạo đức của mình. Đó chính là Linh Sơn Pháp Ấn của chúng ta đó. Quý Phật tử đi đến đạo tràng Linh Sơn Pháp Ấn mà quý Phật tử chưa hiểu rõ được Linh Sơn Pháp Ấn thì quý Phật tử không bao giờ thành tựu được câu niệm Phật của mình. Bởi vì câu niệm Phật của chúng ta muốn thành tựu thì quý Phật tử phải thành tựu được cái đạo tràng của mình là đạo tràng gì. Linh Sơn Pháp Ấn ở đây thì quý Phật tử thấy rằng nơi đó có Phật ngự, nơi đó có chúng tăng ngự, và nơi đó vẫn có đạo tràng cho quý Phật tử ngự. Thì bên cạnh đó chúng ta sẽ đón nhận được chư thiên ngự nè, chư Bồ Tát nè, chư thiện thần nè, chư hộ pháp luôn luôn lúc nào cũng ở bên cạnh quý Phật tử hết. Ngày hôm nay chúng ta tu không phải chỉ cho một mình chúng ta đâu, mà quý Phật tử tu cho hàng vạn chúng sinh còn sống, và quý Phật tử tu cho vô lượng chúng sinh đang còn sống trong cảnh giới vô hình nữa. Quý Phật tử biết chúng sinh của chúng ta hữu hình như thế này, quý Phật tử dễ có thể tiếp nhận được một lời pháp, quý Phật tử dễ tiếp nhận được một câu niệm Phật. Nhưng mà chúng sanh vô lượng ở cõi vô hình, chứ chúng sanh đó khó tu lắm. Cho nên chúng ta ngồi trong đạo tràng này gần 500 Phật tử, nhưng mà chúng sanh nơi cõi vô hình, vô lượng, vô biên lắm, luôn luôn lúc nào cũng nhờ vào tâm lực của quý Phật tử hết. Mà chúng sanh vô hình, trong đó có ông bà, có cha mẹ, có con cái của mình nữa. Trong đạo tràng của chúng ta đây, có người thì ông bà đã qua đời, có người thì cha mẹ đã qua đời, có người thì anh em đã qua đời, có người con cái cũng đã qua đời trước chúng ta rồi. Cho nên chúng ta phải dùng cái tâm lực của mình, tức là dùng cái linh sơn pháp ấn tâm của chúng ta, để mà chúng ta hồi hướng đến cho ông bà, hồi hướng đến cho cha mẹ, hồi hướng đến cho anh em, hồi hướng đến cho con cháu của chúng ta, để nhờ cái tâm lực linh sơn pháp ấn này mà chúng ta có thể giải cứu được cho tất cả những cái chúng sinh nơi cõi vô hình đó cùng trở về đạo tràng linh sơn pháp ấn này, cùng tu với chúng ta, để rồi cùng giải thoát với chúng ta, cùng với tất cả quý Phật tử ở đây được ngủ yên trong bàn tay của Đức Phật. Chứ nếu không, chúng ta tu, chúng ta chỉ đi có một mình, tức là chúng ta tu theo tiểu thừa không à, chúng ta chưa có một cái tâm đại thừa nào hết. Đại thừa có nghĩa là gì? Là chúng ta chở rất là nhiều người, chúng ta chiêu cảm rất là nhiều người, tâm lực của chúng ta to lớn, từ bi lực của chúng ta rộng lớn, để rồi chúng ta mới ôm ấp hết tất cả chúng sanh ở cõi hữu hình hoặc là cõi vô hình vào trong tận trái tim của mình. Cánh cửa lòng của mình phải mở rộng ra để đón hết tất cả những chúng sinh vào trong tâm của mình, để rồi từ đó chúng ta mới có thể tự tu cho mình và tự cứu độ hết tất cả những thân bằng quyến thuộc còn đang ngồi, còn đang chìm đắm, còn đang bị hành hạ, còn đang bị khổ đau nơi cõi địa ngục A Tỳ. Nơi cõi địa ngục A Tỳ trong giờ phút này không được sung sướng như quý Phật tử đâu. Giờ này quý Phật tử mặc áo tràng, rồi mang vào mình một cái số, gọi là cái số thứ tự, cái số mà của Phật tử giữ cái đạo tràng niệm Phật. Chúng ta được sung sướng, chúng ta được ăn Pháp của Phật, rồi chúng ta được ăn cơm của Phật, chúng ta uống sữa Pháp, rồi chúng ta dùng cái cơm thiền của Phật. Quý Phật tử giờ phút này rất là được no đủ. Cơ thể của chúng ta ăn cơm của Phật được no đủ, tâm linh của chúng ta được ăn Pháp Phật cũng no đủ, tinh thần và thể xác chúng ta đều đầy đủ cả. Nhưng còn chúng sanh ở cõi vô hình giờ phút này họ đang khổ đau lắm, ăn một miếng cơm cũng không được, uống một miếng nước cũng không xong, huống chi là giờ phút này họ nghe được Phật Pháp. Bởi vì muôn lần chết muôn lần sống lại, một câu niệm Phật mà niệm 6 lần chưa xong. Nam Mô A Di Đà Phật, niệm được chữ Nam là chết rồi. Tỉnh dậy niệm chữ Mô chết nữa rồi, tỉnh dậy niệm chữ A đã chết nữa rồi. Cho nên muôn lần chết muôn lần sống lại, không niệm trọn được cái câu A Di Đà. Tôn giả A Nan thấy một quan hồn bị treo ngược, treo toàn ten vậy đó. Tôn giả A Nan mới hỏi rằng là: quỷ sứ ơi, tại sao cái quan hồn này bị hành hạ thê thảm như vậy? Quỷ sứ mới nói rằng là: thưa tôn giả, ở chốn trần gian cái quan hồn này hành hạ cha mẹ còn thê thảm hơn nữa. Thưa tôn giả, không phải chỉ người nam bị treo ngược đâu, ở đằng kia còn vô số người nữ cũng bị treo ngược nữa. Đã nói con trai làm khổ cha mẹ đã đành, con gái nó cũng làm khổ cha mẹ nữa. Cho nên thưa tôn giả, nó bị treo ngược có nghĩa nó là đứa con ngỗ nghịch, cho nên phải bị cái khổ treo ngược thôi. Tôn giả A Nan nói: tại sao có từng giọt đồng soi nhiễu vô miệng nó vậy? Quỷ sứ nó mới nói rằng là: thưa tôn giả, không riêng gì cái người nam hay là những người nữ kia, tất cả những người nào có mặt trên chốn trần gian này, người nào làm cho cha mẹ mình khóc bao nhiêu lần, thưa tôn giả, xuống dưới địa ngục treo ngược này phải uống bao nhiêu giọt đồng soi, bao nhiêu giọt nước mắt của cha mẹ đổ ra, thì cái người đó phải uống lại bao nhiêu giọt đồng soi để trả cái tội bất hiếu đó. Lúc bấy giờ tôn giả A Nan mới khuyên cái người mà bị treo ngược đó: anh niệm Phật đi, để nhờ Phật lực giúp cho anh không khỏi bị đau đớn thể xác. Lúc bấy giờ cái quan hồn bị treo ngược đó niệm nam là giọt đồng nó nhiễu vô miệng cái xèo rồi, chết giấc. quỷ sứ tạt nước vô trong mặt, tỉnh dậy niệm nam, nhức đầu sôi nhiễu vô miệng, chết giấc. Niệm nguyên câu A-di-đà niệm hoài không được. Cuối cùng rồi tôn giả Mục Kiền Liên nói thôi bây giờ bớt hai chữ Nam Mô đi, A-di-đà thôi cho nó lẹ. Đó thì quan hồn mới nói đó, à, thì giọt đồng nó nhiễu xuống cái rồi. Rồi quỷ sứ tạt nước cái nữa, mới mà vừa tỉnh dậy cái nó mới a thôi, chưa kịp chữ di là giọt đồng nó nhiễu cái nữa rồi. Thì cuối cùng tôn giả A Nan mới xin quỷ sứ là làm sao mà để cho cái quan hồn này niệm được Phật để mà giải thoát được. Thì quỷ sứ nó mới nói nếu quan hồn người nam này hay là những quan hồn người nữ kia chỉ nghĩ trong đầu mình được chữ Phật thôi thì giọt đồng sôi nó sẽ ngưng lại. Mà quý Phật tử biết nghe nói nghĩ tới chữ Phật thì mình tưởng là tất cả những quan hồn này nghĩ liền chữ Phật, rồi cái câu mở miệng ra chữ Phật là xong sao? Không được luôn nữa. Bởi vì những cái quan hồn treo ngược như thế này nè, tâm của họ gieo nhiều nghiệp ác quá. Cái cơ thể mà linh hồn của họ đã bị hành hạ rồi, cơ thể trong tâm linh của họ hiện giờ cũng đang bị hành hạ nữa. Bao nhiêu nghiệp ác đó, nó cứ hành hạ trong tâm hoài, không có giờ phút nào mà để cho tâm nó định lại để mà nhớ tưởng tới Phật. Mà không nhớ tới Phật làm sao nói ra câu Phật được. Cho nên quý Phật tử ở đây chúng ta sung sướng hơn cái cõi vô hình. Có đôi khi quý Phật tử cái tâm không nhớ Phật nhưng mà cái miệng mình vẫn niệm Phật được. Còn cái cõi vô hình mà bị hành hạ đó, tâm phải nhớ Phật, miệng mới nói chữ Phật được. Đó mà cái tâm không nhớ được Phật rồi làm sao cái quan hồn treo ngược đó thốt ra được câu Phật đây? Không thốt ra được cái chữ Phật nữa rồi làm sao mà nó bớt đi cái tội đó? Cho nên quý Phật tử ngồi trong đạo tràng Linh Sơn Pháp Ấn này, quý Phật tử nên nhớ rằng bên cạnh của chúng ta còn vô lượng vô số tất cả những bậc ông bà cha mẹ anh em con cái đang chờ đợi mình. Đâu có biết rằng đứa con của mình sống chung với mình, khi nó còn sống nó đã từng làm cho mình khóc, rồi khi nó chết mình đứng mình khóc nữa. Cho nên quý Phật tử nhớ con cái của mình chết, nếu thương nó thì đừng khóc. Bao nhiêu giọt nước mắt của mình khóc cho nó thì ở dưới địa ngục A Tỳ nó phải uống bao nhiêu giọt nước đồng sôi. Cho nên tu Du Lan có nghĩa là tu cho cha mẹ mình, hay là chúng ta tu cho con cái của mình. Không phải chỉ mình niệm Phật là xong đâu. Mình niệm Phật con cái ông bà cha mẹ của mình ở cõi địa ngục A Tỳ không đủ thời gian để nhớ tới chữ Phật nữa thì làm sao mà tu. Cho nên bây giờ ngay từ giờ phút này chúng ta phải tu để mà chúng ta cho mình, rồi chúng ta tu cho ông bà cha mẹ anh em của mình, và chúng ta tu cho con cái của mình nữa. Thì ngay từ bây giờ nè, quý Phật tử sống ở trong gia đình chúng ta còn cha còn mẹ thì quý Phật tử phải tu cái Du Lan như thế nào để mà chúng ta trọn vẹn được cái tinh thần của một đứa con đối với cha mẹ. Rồi chúng ta tu làm sao để chúng ta đầy đủ cái tinh thần của những bậc cha mẹ đối với con. Quý Phật tử biết thì con cái và cha mẹ chúng ta là những cái tác phẩm nó được luân lưu với nhau. Ông bà của mình tạo nên một tác phẩm tương lai của ông bà là cha mẹ mình. Cha mẹ mình mới tạo nên một tác phẩm tương lai của cha mẹ là chúng ta. Rồi chúng ta tạo nên tác phẩm tương lai của chúng ta là con. Rồi con nó tạo nên những tác phẩm tương lai là cháu nội, cháu ngoại của chúng ta. Cho nên chúng ta đều tạo ra những tác phẩm tương lai. Thì quý Phật tử phải tu làm sao để mà chúng ta gặp nhau trong cùng một lối sống. Chứ nếu không thì quý Phật tử sẽ xa cách nhau hoài. Thế như bây giờ quý Phật tử ngồi ở đây, chúng ta có những người đã già rồi, thì những bậc cha mẹ ông bà chúng ta đã đi xa rồi, nhưng mà chúng ta còn có những đứa con của chúng ta nữa. Nếu mà chúng ta không tu cái pháp môn Du Lan này, không thành tựu được pháp môn Du Lan này, thì quý Phật tử sẽ không bao giờ gặp con cái của mình khi mà nó bị đọa lạc chốn tam đồ. Nếu như con cái của mình bỏ mình ra đi trước rồi, nếu mà còn sống nó hành hạ, nó làm khổ mình, nó xuống cái tam đồ lục đạo, nó xuống địa ngục A Tỳ, nó bị cái khổ treo ngược như vậy, thì quý Phật tử có hồi hướng công đức nó nhận không được. Bởi vì sao? Vì tâm của mình và tâm của nó không gặp nhau trong cùng một lối sống. mình đi chùa mà nó không thích đi chùa, mình niệm Phật mà nó không chịu niệm Phật, mình làm phước mà nó không chịu làm phước, mình tu hành mà nó cứ bỏ vỡ những việc tu hành không? Mình kêu nó đi mà nó không đi, tức là sau này mẹ con, cha con không bao giờ gặp nhau trong cùng một lối sống. Vợ đi chùa, chồng cản đảng, chồng đi chùa, vợ cứ cằn nhằn. Như thế thì sau này vợ chồng cũng sẽ không gặp nhau. Bất cứ ở nơi nào, bất cứ ở chỗ nào, vợ chồng cũng không bao giờ gặp nhau hết. Cho nên chúng ta muốn gặp nhau trong cùng một lối sống thì chúng ta phải tu Du Lan. Có nghĩa là trong gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em phải điều hướng về Tam Bảo hết. Điều hướng về Tam Bảo tức là chúng ta tu cái nền tảng của Vu Lan. Cái nền tảng đó nó chính là những cái động cơ, là cái điểm khởi đầu để chúng ta thành tựu được được pháp môn tịnh độ, hay là pháp môn tu thiền, hay là pháp môn tụng kinh. Chúng ta thành tựu được cái pháp môn Du Lan rồi thì quý Phật tử làm phước nó mới có giá trị, quý Phật tử tu huệ nó mới có giá trị. Chứ nếu mà chúng ta không thành tựu được cái pháp môn tu Du Lan rồi thì quý Phật tử không bao giờ thành tựu được pháp môn nào hết. Cho nên hôm nay quý Phật tử ngồi trong đạo tràng Linh Sơn Pháp Ấn này, đại đa số quý Phật tử đã tu pháp môn niệm Phật rồi, thì quý Phật tử phải thấy rằng là nếu chúng ta là con thì quý Phật tử sẽ thấy A Di Đà Phật là cha mẹ của mình. Có quý Phật tử nào niệm Nam Mô A Di Đà Phật thấy được đó là cha là mẹ của mình không? A Di Đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Chừng nào mà quý Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thấy cha mẹ mình là vô lượng thọ, chừng nào quý Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thấy cha mẹ mình là vô lượng quang, chừng nào quý Phật tử thấy mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thấy cha mẹ mình chính là vô lượng công đức, thì lúc bấy giờ quý Phật tử mới thành tựu được A Di Đà Phật hiếu tâm. Còn nếu không thì quý Phật tử niệm A Di Đà hoài mà cái nền tảng căn bản của con người mình không có, giống như mình cất nhà mà không có cái móng gì đó, mình không có cái móng ở dưới, mình không có giọng cừ, thì nhà của mình lâu ngày nó sẽ bị xé tường rồi nó bị sập đi. Cho nên mình tu A Di Đà, hay là mình tu về thiền tông, hay là mình trì kinh, mình bắt cầu, mình bồi lộ, mình làm phước gì, bất cứ, chúng ta phải xây dựng cho mình một cái nền tảng vững vàng. Chúng ta phải có một cái nền móng, mà nền móng đó có nghĩa là tu Du Lan đó. Tu Du Lan. Chừng nào quý Phật tử thấy trong câu A Di Đà của đạo Phật của mình đầy đủ được cái tín hiệu của cha mẹ, thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể thành tựu được pháp môn niệm Phật trong pháp môn Du Lan. Chứ nếu không thì quý Phật tử muôn đời chúng ta không thể thành tựu được tất cả các pháp môn đâu. Thí dụ như bây giờ quý Phật tử ngồi, quý Phật tử quán tưởng lại, quý Phật tử thấy là cha mẹ của mình tại sao lãm sáng đây? Quý Phật tử có thể tưởng tượng được, hình dung được, hay là quý Phật tử quay trở ngược lại thời trẻ, thời thơ ấu của chúng ta, quý Phật tử có thể thấy được cha mẹ mình là muôn ngàn ánh sáng không? Không, A Di Đà Phật là vô lượng quang, là muôn ngàn ánh sáng. Chừng nào chúng ta thấy cha mẹ của mình là muôn ngàn ánh sáng thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể thấy được A Di Đà là vô lượng quang được, phải không? Khi còn nhỏ theo mẹ đến chùa con lễ Phật, phải không? Cùng chắp tay quỳ bên mẹ trang nghiêm, mắt mẹ hiền theo mắt Phật an nhiên, mẹ soi xuống đời con muôn ánh sáng. Chừng nào mà quý Phật tử thấy rằng là mình đi chùa theo mẹ mình, rồi mình cùng chắp tay bên mẹ trang nghiêm, nhưng mà khi nào mình thấy, mình nhìn trong đôi mắt của mẹ, mình thấy mắt mẹ hiền như là mắt Phật an nhiên, mẹ đã soi xuống đời con muôn ánh sáng. Chừng nào quý Phật tử thấy rằng là chúng ta mà sống gần với cha mình, chúng ta sống gần với mẹ mình, mà chúng ta thấy rằng đó chính là vô lượng ánh sáng tình thương của mẹ đang bao trùm, đang sưởi ấm cho chúng ta, thì chừng nào quý Phật tử thấy được như thế thì chúng ta mới thành tựu được câu A Di Đà vô lượng quang được. Ở đây quý Phật tử nào chưa thấy mẹ của mình, chưa thấy cha của mình là vô lượng ánh sáng đâu? quý Phật tử nào chưa thấy, chưa thấy thì giơ lên, giơ tay lên, chưa thấy cứ giơ tay lên. Chúng ta tu pháp môn Du Lan, trong cái mùa Du Lan, trong hơi ấm của Du Lan, quý Phật tử đừng ngại, chúng ta đều là những người con có lỗi. Không phải riêng quý Phật tử mà tất cả những người có mặt ở trên trần gian này, người nào cũng có lỗi cả. Người nào cũng ít nhất một lần hoặc hơn một lần đã từng làm cho cha mẹ mình khổ đau hết. Và ít nhất một lần hoặc hơn một lần chúng ta không nhớ đến cha, không nhớ đến mẹ, không thấy được lòng từ bi của cha, không thấy được cái hào quang của mẹ đâu. Người nào cũng thế. Nhưng mà cái quan trọng là ngày trước chúng ta không thấy, bây giờ và mãi mãi về sau quý Phật tử nên nhìn thấy mẹ là ánh hào quang cho chúng ta, cha là ánh sáng của Đức Phật. Không, như thế thì quý Phật tử mới không hổ thẹn được khi mặc áo tràng vào cái linh sơn pháp ấn này. Mình mới không hổ thẹn được, cha mẹ mình ban bố cho mình một mảnh hình hài như thế này rồi, tạo cho mình đôi mắt đẹp, tạo cho mình được lỗ mũi đẹp, tạo cho mình cái miệng đẹp, cái thân thể đẹp, cái lỗ tai đẹp, hay là tạo cho mình cái tư tưởng đẹp. Thế mà chúng ta mặc cái áo tràng đi vào linh sơn pháp ấn này mà quý Phật tử không thấy mẹ mình là hào quang, không thấy cha mình là ánh sáng, thì như thế chúng ta tu mặc áo tràng chúng ta có hổ thẹn không? Chúng ta được cái pháp danh diệu gì đó, hạnh gì đó, nguyên gì đó, hay là thọ gì đó, hay là chúc gì đó, mà chúng ta đặt được cái pháp danh rồi mà chúng ta không tu được cho cha mẹ mình một miếng nào, không trả ơn được cho cha mẹ mình một miếng nào hết, thì quý Phật tử chúng ta hổ thẹn lắm. Thì bây giờ và mãi mãi về sau, quý Phật tử nên nhìn thấy tôn dung của mẹ là tôn dung của Phật, tôn dung của cha cũng là tôn dung của Phật. Cha như trận mưa rào tưới tâm con khô hạn, cha như trời rực sáng soi bóng tối đời con, cha như núi Thái Sơn chấp cho con đôi cánh, cha như thần sức mạnh che chở mãi đời con. Mẹ đã soi sáng cho chúng ta muôn ngàn cái hào quang rồi, còn cha cũng thế, cha cũng soi sáng cho chúng ta, mà cha còn soi sáng nhiều hơn nữa. Cha như trời rực sáng soi bóng tối đời con, hay là cha như trận mưa rào tưới cái tâm con khô hạn. Cho nên toàn thể quý Phật tử chúng ta sanh ra ở đây, chúng ta được nhờ ân đức của hai vị Phật sát bên ta, và hai vị Phật đó luôn luôn lúc nào cũng cho chúng ta cái đạo đức, hai vị Phật đó cho chúng ta cái hiền lành, hai vị Phật đó cho chúng ta cái trí tuệ, hai vị Phật đó cho chúng ta lòng từ bi từ trái tim của người. Cha cho chúng ta phân nửa trí tuệ của cha, mẹ cho chúng ta phân nửa trái tim của mẹ, tức là từ bi đó. Thế mà chúng ta được lớn lên như thế này, chúng ta đứng vững vàng giữa cuộc sống như thế này, mà chúng ta để lãng quên đi nửa trái tim của mẹ, hay là chúng ta làm cho cái trí tuệ mà cha ban tặng cho chúng ta bị rơi rớt ở dọc đường. Chúng ta cái người nào cha mẹ cho mình đi học, tạo cho mình có nhiều kiến thức, mà người nào bỏ học giữa đường, tức là chúng ta đã làm cho nửa trí tuệ của cha tặng cho mình đó, mình đã dục bỏ nó, mình đã chà đạp nó, mình đã dẫm nát đi nửa trí tuệ đó. Ở trong đây có người nào học nửa chừng bỏ học không? Học nửa chừng bỏ học có nghĩa là chúng ta đã ruồng rẫy đi phân nửa trí tuệ mà cha đã ban tặng cho cha, cho ta rồi đó. Không? Rồi lớn lên, chúng ta lớn lên, chúng ta làm sao mà người khác khen mình: trời ơi, con của chú Năm đó, thằng nhỏ dễ thương hết sức, thằng nhỏ lễ phép hết sức. Thì chúng ta đã đền cho cha chúng ta một chút trí tuệ rồi. Còn mình lớn lên, mình đi đến đâu mà bị hàng xóm nó nói: trời ơi, con của ông già Năm này nè, nó không có đàng hoàng, nó quậy làng, nó phá xóm, giờ này mà nó không chịu đi ngủ, mà nó cứ la lối ôm sùm, nó không cho người ta ngủ gì hết. Tức là chúng ta đã vô tình làm cho nửa trí tuệ mà cha ban tặng cho ta đó bị người đời nguyền rủa. Tức là chúng ta xuống địa ngục A Tỳ, bị cái khổ treo ngược liền. Ở trong đây quý Phật tử trẻ trẻ nào hồi tưởng lại đi, ngày xưa coi mình có phá làng phá xóm không? Bây giờ có phá không? Xỉn vô rồi có la làng lên không? Cha cho chúng ta nửa trí tuệ, tức là cha mong rằng chúng ta, tâm tư của chúng ta không bao giờ bị quay cuồng, Chính Đức Phật cũng vậy, Đức Phật dạy chúng ta là không được uống rượu mà. Vì rượu nó làm cho trí tuệ của chúng ta nó lu mờ đi. Mà trí tuệ của chúng ta lu mờ đó thì ánh sáng của cha mẹ của mình sâu không bao giờ tới được. Vậy thì quý Phật tử nào mà uống rượu rồi làm tất cả những điều không hay cho bản thân mình, không hay cho gia đình mình, không hay cho tất cả mọi người, thì quý Phật tử đã vô tình làm cho cha mẹ mình buồn, làm cho cha mẹ mình khổ rồi. Có nhiều đứa con đó đã nhậu rồi mà về nhà nó xin tiền ba mẹ nó. Nhậu ở ngoài đường với bạn bè rồi chưa đủ, đi về nhà xin tiền nhậu thêm, cha mẹ không cho là đập đồ, phá nhà, đốt nhà, rồi mắng chửi ông bà già tơi tả hết. Thì những đứa con đó nếu quý Phật tử thấy đó, thì quý Phật tử nói rằng thằng này xứng đáng bị treo ngược liền. Phải không? Tôn giả A Nan tại vì hồi xưa tới giờ sống trong hoàng cung, và Tôn giả A Nan gặp Phật, Tôn giả A Nan ít có đi ra ngoài đường, cho nên Tôn giả A Nan không thấy cái cảnh mà mấy đứa con nó hành hạ ba mẹ nó thê thảm. Cho nên Tôn giả đi xuống địa ngục A Tỳ, thấy cái thằng nhỏ bị treo ngược, Tôn giả nói trời ơi tội nghiệp nó quá, nó bị thê thảm như vậy. Nhưng mà nếu Tôn giả mà thấy cái thằng nhỏ này hồi xưa mà nó sống trên trần gian đó, thì Tôn giả A Nan nói mày xứng đáng bị treo ngược lắm. Đúng không? Nó hành hạ ba má nó dữ lắm. Mà cái thằng nhỏ này khi mà Đức Phật còn tại thế đó, trước khi nó chết xuống đó, tức là người ta kể lại hồi đó đó, nó có một cái nghiệp sát vô cùng lớn lao. Nó đi đánh cá rồi là nó đánh cá nhiều hơn người ta, nó đi câu cá là nó câu nhiều hơn người ta. Đó, cho nên tới mức độ đó mà về nhà ba mẹ đó là nó sẵn sàng mắng chửi ba mẹ nó. Người ta mướn nó mày giết ba mẹ mày đi tao cho tiền, vì tiền mà dám về nhà giết ông bà cha mẹ luôn. Thành ra rồi nó, nếu mà Tôn giả A Nan thấy được cái thằng này nó hành hạ ba má nó thì xuống địa ngục mà uống nước đồng sôi chưa có đủ, chưa có xứng đáng cho nó nữa. Nó nhậu nhẹt về rồi hồi xưa nó hành hạ ông bà, làm cho ông bà khóc hoài luôn. Nó đánh đập ba mẹ nó đánh má nó, mà ba nó xin nó không cho nữa đó. Nó bị treo hổ treo ngược. Bởi vậy Du Lan cho nên quý Phật tử mới có cái nghĩa là giải đảo quyền. Mùa Du Lan là cái mùa để chúng ta cứu đi cái khổ bị treo ngược. Không phải là chúng ta cứu cho cái thằng nhỏ bị treo ngược hay là mấy con nhỏ bị treo ngược kia đâu, mà chúng ta tự cứu cái khổ treo ngược của chúng ta. Mùa Du Lan quý và quý Phật tử không hướng tâm về cha mẹ mình thì chúng ta sẽ tạo cho mình một cái nhân của khổ treo ngược rồi. Mình không tu cho cha mẹ mình tức là mình có cái nhân của cái khổ treo ngược rồi. Thì quý Phật tử ngồi ở đây, nếu mà chúng ta còn cha mẹ sống chung ở gia đình hay là chúng ta cha mẹ đã qua đời rồi, quý Phật tử phải hướng tâm mình về Du Lan. Chúng ta phải nhớ câu niệm Phật nào cũng thế, cũng phải nhớ đến bóng hình của cha mẹ mình. Nhớ đến cha mẹ mình là những cái đại ân nhân, là những Đức Phật đã ban bố cho chúng ta những mảnh hình hài nguyên vẹn này. Mẹ là trăng huyền diệu, mẹ là trăng huyền diệu soi bóng bước con đi, mẹ là tiên là Phật là Bồ Tát đại bi, mẹ là cầu tre nhỏ nối hai nẻo phân ly, mẹ là quê hương đẹp là sức sống diệu kỳ. Mẹ là quê hương đẹp, đúng không? Mẹ là tiên là Phật, mẹ là Bồ Tát đại bi. Cho nên quý Phật tử thấy rằng không phải mẹ luôn luôn lúc nào cũng soi xuống ta muôn ngàn ánh sáng đâu, mà mẹ mình còn là một vị Bồ Tát đại bi nữa mà. Cho nên ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế đó, Đức Phật cùng với Tôn giả A Nan, Đức Phật và Tôn giả A Nan đi trì bình khất thực. Đức Phật cùng với Tôn giả đi ngang đến một cái thôn xóm đó, gặp ông già bà già đang đứng ở trong cái cửa rào á, chờ Đức Phật với Tôn giả A Nan đi ngang qua để xớt bát. Nhưng mà khi mà Đức Phật và Tôn giả A Nan đi ngang qua rồi đó, thì tự nhiên rồi chân của Phật và chân của Tôn giả A Nan như là bị ai níu lại, nó đi hoài không được. Thì lúc bấy giờ Tôn giả A Nan mới nói rằng bạch Đức Thế Tôn, sao bây giờ tự nhiên chân con đi không được? Thì Đức Phật nói chân của Như Lai đi cũng không được nữa. Này Tôn giả A Nan, con biết tại sao không? Đây là sức mạnh tình thương của cha và mẹ đó. Này A Nan, ông già và bà già đứng trong cái nhà đó 500 lần rồi, 500 lần đã làm cha làm mẹ của Thế Tôn rồi. 500 lần như vậy rồi, thì khi mà Đức Phật vừa nói câu nói đó xong, thì từ lòng ngực của ông già, từ lòng ngực của bà già đó, lòng ngực của ông già chảy ra một dòng sữa, lòng ngực của bà già chảy ra một dòng sữa bay thẳng vào trong miệng của Thế Tôn. Đó là tình thương của cha mẹ mà 500 lần rồi, 500 kiếp đã qua rồi, khi mà gặp Đức Phật tự nhiên nó biến thành dòng sữa thân thương chảy thẳng vào trong miệng của Đức Phật luôn. Quý Phật tử ở đây cũng thế, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng được cha mẹ mình ban tặng cho mình những dòng sữa thiêng liêng đó hết. 9 tháng 10 ngày năm nằm trong bụng mẹ thì quý Phật tử cũng hưởng được cái dòng sữa thiêng liêng đó rồi. Rồi khi mà quý Phật tử lớn lên mở mắt chào đời cũng nhận được cái dòng sữa thiêng liêng đó, cũng giống như ông cụ bà cụ vậy đó, chảy thẳng cái dòng sữa vô miệng của Phật vậy đó. Rồi khi chúng ta lớn lên như là quý Phật tử nào mà lớn tuổi đây nè, mà còn có cái diễm phúc cha mẹ mình còn sống, cha mẹ mình khoảng 80-90 rồi, lụm cụm rồi đó, đừng có bao giờ nói rằng là tôi già rồi tôi không uống sữa của cha mẹ tôi nha. Uống hoài luôn đó, uống hoài luôn, luôn luôn lúc nào ánh mắt của cha mẹ mình hướng về mình là chúng ta đang uống dòng sữa của cha mẹ đó. Cha mẹ già 100 tuổi vẫn thương con tuổi 80 mà. Ông bà già của mình dù cho 100 tuổi rồi, lụm cụm già nua mắt mờ tai lãng rồi, nhưng mà nếu chúng ta còn sống mà chúng ta 70-80 rồi đó, thì cha mẹ vẫn thương chúng ta như là khi chúng ta còn nhỏ vậy. Cho nên cái tình cảm của cha mẹ giống như Phật vậy đó, luôn luôn lúc nào cũng ban tặng cho chúng ta những dòng sữa thiêng liêng hết. Có đôi khi là dòng sữa ngay khi còn nhỏ, lớn lên rồi, già rồi, có con, có cháu, có rồi cháu nội, cháu ngoại rồi, chúng ta vẫn tiếp tục uống cái dòng sữa thiêng liêng của cha và mẹ hết. Uống hoài không bao giờ cạn đâu. Nhưng mà ngày xưa, quý Phật tử ngồi đây đi, quý Phật tử uống sữa của cha, uống sữa của mẹ, quý Phật tử có biết là cái vị của sữa nó ngọt hay nó mặn? Ngọt ngọt mà mặn mặn nữa, không? Nó ngộ lắm. Ví dụ mình uống sữa bò đó, sữa có đường đó, mình quậy ra mình uống nó béo béo, nó ngọt ngọt không? Nhưng mà sữa của mẹ đặc biệt rằng là nó ngọt ngọt mà nó mặn mặn, nó ngộ vậy đó. Bởi vì dòng sữa của mẹ đó, nó được tạo bởi chất liệu là gì? Là hương vị của mồ hôi và nước mắt. Cho nên rồi nó mặn mặn, nó ngọt ngọt. Nó ngọt ngọt là gì? Là tại vì cái dòng sữa đó nó tạo bởi trái tim của mẹ, nó đưa mồ hôi và nước mắt của mẹ đi vào trong trái tim, rồi trái tim nó trở thành một cái máy tạo sữa. Một máy tạo sữa nó mới thành ra, nó mới thành ra cái giọt sữa trăng trắng ở trong lòng ngực của mẹ. Nhưng mà cái vị mặn mặn mồ hôi và nước mắt nó giữ nguyên, nhưng mà trái tim nó tạo thêm cái hương vị ngọt ngọt của sữa mẹ. Tình thương của mẹ nó mới tạo nên dòng sữa ngọt ngọt đó, phải không? Còn mặn mặn là nó tạo bởi, nó tạo bởi mồ hôi và nước mắt, không? Cho nên quý Phật tử thấy rằng uống được dòng sữa của mẹ là chúng ta uống không biết bao nhiêu nước mắt và mồ hôi của cha mẹ mình rồi. Đến bây giờ mà 70 tuổi, tức là 70 năm uống sữa của mẹ, chứ đừng có nói là uống hồi 3-4 tuổi là tôi dứt sữa rồi, không phải. Bây giờ mình 70 tuổi mà mình vẫn còn uống sữa của cha mẹ mình. Dù cho cha mẹ mình có qua đời rồi mà chúng ta còn sống, tức là chúng ta vẫn còn tiếp tục uống sữa. Trừ trường hợp quý Phật tử không cần sữa của cha mẹ mình nữa thì mình mới không uống thôi. Chừng nào mà trên bàn thờ mình để hương tàn khói lạnh, chừng nào mình không thèm để ý đến bàn thờ, không thèm để ý đến cái di ảnh của cha mẹ mình đó, tức là chúng ta phủ nhận đi cái dòng sữa của cha mẹ. Đứa con nào đó mà không tôn thờ cha mẹ thì đứa con đó tự mình xua đuổi đi dòng sữa của cha mẹ. Cha mẹ mình còn sống cạnh bên mình mà đứa con nào mà ngược đãi cha mẹ, đứa con nào mà bỏ bê cha mẹ, đứa con nào mà không quan tâm đến cha mẹ thì đứa con đó không đủ cái quyền năng để mà thừa hưởng dòng sữa của cha mẹ. Cha mẹ sẵn sàng cho, nhưng mà chúng ta thì chúng ta cứ phủi cái ơn của cha mẹ thôi. Cha mẹ sẵn sàng cho mình mà mình cứ phủi cái ơn của cha mẹ, mình phủi cái tình thương của cha mẹ, thì muôn đời chúng ta sẽ không bao giờ đủ cái tư cách, đủ cái quyền năng để mà thọ nhận cái dòng sữa đó. Từ Tây Ninh thầy đi ra ngoài Hóc Môn Hoằng Pháp, đi giảng nhân cái mùa Vu Lan. Khi mà chiếc xe của thầy trụ trì chùa Giác Ngạn đó dừng lại để đổ xăng, lúc đó khoảng 5 giờ sáng, 5 giờ rưỡi gì đó, thì lúc bấy giờ thầy thấy có một cái cô bé này khoảng hai mấy tuổi à, mới chở chiếc xe đạp đèo theo một ông già mù. Cô mới chạy tới chỗ mà đổ xăng á, cô mới thả ông già mù xuống, đưa một xấp vé số cho ông già mù cầm. Cô ta mới nói là 5 giờ chiều tôi rước ông về, ông bán hỏng hết vé số này tôi bỏ đói ông. Ông già mới quờ quạng rồi kiếm cái chỗ ngồi. Thì lúc bấy giờ thầy mới lợi, thầy hỏi ông già cái cô đó ở hàng xóm hay là sao với cụ vậy. Ông mù mù mới trả lời, ông về ông gờ gờ cái tay thầy vậy nè, ông nói con gái tôi đó, hồi nhỏ nó dẫn tôi đi bán giấy số, mà sao nó thương tôi dữ lắm, bây giờ nó hai mấy tuổi rồi, nó chở tôi, nó bỏ tôi từ 5 giờ sáng tới 5 giờ chiều nó mới rước tôi về. Nhiều khi mưa tôi không biết thấy đường, tôi chạy không có kịp. Rồi nắng nôi ngồi vậy nè, mà gặp ai đi ngang qua nghe tiếng động mà tôi cứ quơ quơ giấy số vậy nè. Nhiều người thương thì mua giùm, có nhiều người cũng không mua. Rồi bữa nào mà tôi bán hết giấy số là về nhà nó lục túi lấy hết, nó cho tôi ăn được một chén cơm. Còn bữa nào giấy số còn nhiều quá, nó về rồi nó hành hạ, nó không cho tôi ăn cơm, nó đánh tôi nữa đó thầy. Tôi đỡ đâu có kịp, thấy đường đâu mà đỡ. Trời ơi, ông già ông nói nghe nó đau, đau khổ vô cùng. Cái giọt sữa kế bên nó mà nó không thèm uống. Nuôi nó, mù nuôi nó từ hồi nhỏ luôn, tới khi mà nó dẫn cho mình đi được rồi, nó hành hạ vậy. Thì quý Phật tử thấy rằng cái đứa con gái đó nó treo ngược vậy, nó có xứng đáng không? Nó chết xuống dưới rồi nó uống nước đồng sôi, nó xứng đáng không? Nó liền ông già xuống ở chỗ mà cái trạm bơm xăng nó xô xô ổng ngồi xuống đất kia nè, mà nó nói nhiều câu nghe nó không có lọt lỗ tai miếng nào hết. Thì như vậy quý Phật tử thấy là cô bé đó bây giờ sau này có tu niệm Phật hay ngồi thiền cỡ nào đi nữa đó, thì cao tay lắm đó, cổ ngồi thiền miên mật hay cổ niệm Phật miên mật cao tay dữ lắm là hết tội bất hiếu thôi, không thành được cái gì hết đâu. Cao tay dữ lắm luôn đó, là tu miên mật mà tu mà hối hận dữ dằn lắm đó, là cao tay là hết cái tội bất hiếu thôi. Cho nên quý Phật tử thấy rằng là chúng ta tu niệm Phật, chúng ta làm tất cả những hạnh lành, chúng ta làm tất cả những điều phước mà chúng ta ngược đãi cha, chúng ta ngược đãi mẹ của mình như thế, thì chúng ta muôn đời không bao giờ thành tựu được cái gì trong cuộc sống cả. Dù bây giờ quý Phật tử có mặc áo tràng, chúng ta có đến chùa lễ Phật, chúng ta niệm Phật thật nhiều, nhưng mà cha mẹ của mình không có để ý, mình không có quan tâm, mình không có phụng kính, thì không bao giờ chúng ta thành tựu được. Ở đây quý Phật tử có xem phim Tây Du Ký không? Có. Quý Phật tử thấy cái mão của Đường Tăng đội không? Mão ngũ Phật á, năm ông Phật ở trên đầu của Đường Tăng, cái mão ngũ Phật á, thì ông Phật ở chính giữa đó là Đại Nhật Như Lai, là ông Phật mặt trời. Còn bốn ông Phật kia đó là Báo Ân Phật, Phụng Kính Phật, Hiếu Dưỡng Phật và Hoài Niệm Phật đó. Tức là bốn ông Phật kia, tức là ông Phật của cha mẹ đó, là Hiếu Kính Phật, Phụng Dưỡng Phật nè, rồi Báo Ân Phật nè, rồi Hoài Niệm Phật nè. Có nghĩa là cái ông Phật nhớ hoài ơn cha mẹ, cái ông Phật nhớ hoài cái ân của cha mẹ,